càng mà chúng ta hôm nay là chúng ta đi nước của anh trong sự thật và đầu tư đặt những câu hỏi là câu khó đang quý vị biết sự là cảm giác để chúng ta được quý vị nhưng mà chắc chắn là câu trả lời trong cái phần thiền pháp cũng chưa vấn đề gì đâu thì đó là khi quý căn quý vị đặt câu hỏi bây giờ khi kiếm những cái tài liệu để mà cho quý vị thêm cái phần thông tin liên quan tới vấn đề tại sao mà mình quan sát nhiều đối tượng hiểu như thế nào sự tinh tấn thế nào quy tâm tư niệm sư sư đó bây giờ nó cả lúc của cả vô trong cái sự đó và đa kê nội dung của bài pháp ngày hôm nay nó hơi khô khan mà nó chưa mong quý vị hiểu bởi vì tại vì quý vị muốn hỏi đa sư phải trả lời giờ quý vị nghe một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề đi kinh hành bình thường khi đi kinh hành con chỉ biết được cái chuyện động của chân con thấy rõ cái chuyện động của chân con thể cảm giác của chân nhưng mà lần này cái tâm của con nó rất là yên vì vậy con thấy rằng không có cái một chuyện động trong cái bước tới mà hàng trăm hàng ngàn cái chuyện động trong này nó cảm giác cụ thể đó khi tâm đang giả yên thì cái kinh nghiệm như vậy và một cái khi con cảm tưởng như là con chỉ đi có một chân mà thôi khi bước cái chân của con bước tới con ghi nhận một cách bình thường thôi vậy mà bây giờ cái tâm khi mà nó yên và tránh nhiễm sắc đẹp con thấy không phải một chuyện động rất nhiều chuyện động ở trong này đó là lý do tại sao mà mình không có nói được mình không nói bước này bởi khi một cái bước thì bạn còn nói bước tới hay giờ đạt mà khi mà bạn đã thấy rất nhiều hàng trăm hàng ngàn cái bước trong một cái bước và nhiều cảm giác trong một cái bước đi thì làm sao mình nói được đó là lý do tại sao trong cái pháp này tâm này phải chắc mình nhắc mình đừng có nói đừng có labeling không à sẽ à bởi vì sao sau này bạn không phải kinh nghiệm một cái rất nhiều cái và đôi khi vì con kinh nghiệm quá nhiều bước chân và quá nhiều cảm giác con khó tạo được đi có một chuyện thực sự nói bởi vì bây giờ cái tâm của bạn và cái tâm nghiệm nó quá sắc bén vì vậy trong một cái bước bạn thấy rất nhiều bước tâm thích thú nhìn vào nó quên chân kia nên có cảm tưởng như chỉ đi một chân mà thôi cái lý do mình có cảm tưởng đi một chân là tại vì nó quá thích thú mình chỉ quan sát một cách bình thường nhưng mà khi mình trải nghiệm mình biết mình thấy như thế tôi chỉ thích quan sát cảm giác trong hai chân cùng một lúc ông thầy sư ông nói vì hành giả trên bài như vậy thì bây giờ tôi cũng nói cái kinh nghiệm của tôi để ý xem thử mình có nhận ra được cảm giác chân bên mặt nhấc lên và bên trái để xuống cùng một lúc chăng bởi vì quý vị thấy khi mình bước không phải đơn giản là mình chỉ giờ bước đã mà hiện cái chân mặt của mình mà bắt đầu giờ thì chân trái nó cũng giờ theo một lượt tôi để ý xem mình có nhận ra được rằng cảm giác chân bên mặt nhấc lên và bằng chân bên trái để xuống hai cái nó tới cùng một lúc đó, đây là những cái kinh nghiệm của ông thầy sư đọc thôi để quý vị từ quý vị kinh hành quý vị thấy điều này cho các bạn thấy rằng chỉ có hai cái bàn chân thôi cũng có rất nhiều chuyện cho mình thấy và thấy cùng một lúc nếu cả thân hình thì quý vị thấy biết bao nhiêu đối tượng trong cái quan sát đó là lý do mà tôi khuyên bạn khi hành đi kinh hành nhớ mình ở trong chân mà thôi bởi vì cái tâm của bạn nó để ý cái tâm biết cái gì thì tự nhiên nó quan sát rất nhiều đối tượng và khi quan sát rất nhiều đối tượng nó thấy tất cả cái diễn biến nó xảy ra cùng một lúc và cái vấn đề bạn có thấy được nhiều hay ít là tùy theo cái tâm của bạn có tranh điểm đấy hay không nếu ta chỉ chú vào một đối tượng thì chỉ thấy từng cái trong từng lúc khác nhau không thể thấy toàn cảnh muốn được thấy toàn cảnh phải quan sát tâm vì tâm nhận biết tất cả cùng một lúc nếu bạn quan sát từng cái bước chân một bạn chỉ ghi nhận nhiều lắm là cái cảm giác bạn chỉ ghi nhận nhiều lắm là bạn thấy cái tâm của bạn rất là yên ổn nó định nó nằm yên trong đó còn ngược lại là nếu mà bạn quan sát cái tâm thì vì cái tâm thì nó bé và nó thấy nhiều cái cùng một lúc bạn sẽ thấy những cái chuyện như thế này người ta thường hỏi tôi làm sao mở ra để quan sát hết đối tượng trong sáu căn tôi nói đừng vào trong sáu căn chỉ cần hiểu bản chất của tâm sẽ mở rộng để thấy tất cả những gì trong sáu căn chúng ta có sáu cái sao cả mắt tai mũi lưỡi thân thân bây giờ cái câu hỏi này là bây giờ làm sao mà đi vô để quan sát hết tất cả các đối tượng trong căn ông giáo sư khỏi thì bạn chỉ cần nhỏ dòm cái này thì bạn sẽ hiểu được hết tất cả những cái kia, bởi nó quan sát mà. Nếu bạn chỉ chú tâm vào cái bàn chân thôi, khi bạn đứng cạnh hạt thì bạn sẽ thấy cái gì? Bạn thấy cái sức nặng ở trên đè xuống. Nhưng mà ngược lại, bạn để yên và bạn nhận ra sự trong khi mình đứng, mình cảm nhận như thế gì, thế nào thì cũng may rằng không những bạn thấy cái sức nặng ở trên đè xuống và đồng thời có một cái sức support, sức đỡ từ ở dưới đứng lên. Vì vậy khi bạn đứng ở cái chỗ cứng thì bạn cảm nghe rất là yên ổn, và bạn bước đi một cái chỗ có bùn mềm chẳng hạn thì cái sức đẩy, sức support ở dưới, sức đỡ dưới nó yếu, bạn cảm nghe giống như một sắc bé. Ông ơi, nếu bạn đang tập thiền đứng và bạn chỉ chú tâm vào trong cái chuyện, bạn chỉ thấy cảm giác và bạn thấy cái sức ép từ trên xuống. Còn bạn để yên và bạn quan sát bản thân, bạn sẽ thấy rằng không những có sức ép ở trên xuống và đồng thời có sức đẩy ở dưới đi lên cùng một lượt nữa. Bởi vì vậy do đó mà khi mà chúng ta bước qua cái chỗ mềm, chúng ta cảm tưởng như một mũ rồi, thì đó là cái sức ép ở dưới lên. Thì ông đó cho chúng ta những cái ví dụ này để chúng ta hiểu rằng nhớ khi tập thiền đừng có chú vào một chỗ nào hết. Có thể lúc đầu nó cái sự chú tâm nó làm giúp cho mình có được một chút tâm này, nhưng mà khi mà cái tâm mình nó yên ổn rồi, mình phải mở ra, mình sẽ biết cái vấn đề nó sâu sắc hơn và nó mình biết cảm hơn. Thưa thiền sư, tập một trong bốn đại niệm xứ thọ hay thân có giúp mình hiểu pháp không, tức là có giác ngộ không đây? Thì vị này đã tập lâu năm ở bên thiền thọ, do đó mới đặt câu hỏi này. Nếu tôi chỉ tập một trong bốn niệm xứ thôi á, thì tôi có giác ngộ không? Ông trả lời, một cái không thôi chưa đủ, thân thọ tâm bạn cần phải hiểu cho rõ. Khi thân thọ tâm biến thành đối tượng của pháp thì bây giờ bạn sẽ tập quán pháp niệm xứ đấy. Đọc lại nhé, một cái thôi chưa đủ, thân thọ tâm bạn cần phải hiểu cho rõ. Khi thân thọ tâm biến thành đối tượng của pháp bạn thì lúc bây giờ chúng ta chuyển qua quán pháp niệm xứ. Vậy cả bốn đại niệm xứ hành giả đều phải tập cho thuần thục, chứ không phải chỉ có một. Nhiều vị hòa thượng mê ma nói rằng chỉ cần biết một sẽ hiểu tất cả, nhưng chúng ta phải nhớ rằng các ngài đang nói rất là sâu sắc đây. Đây là một vị hòa thượng quy vu sai ở đó, ngài nói rằng là nếu bạn bắt hơi thở bạn sẽ hiểu tất cả, nhưng mà khi mà đọc những cái phần và giải thích của ngài ấy, thì ngài nói lúc đầu chúng ta sẽ thấy hơi thở, sau đó chúng ta hiểu thế nào cảm giác, rồi chúng ta biết có cái tâm hay biết ở trong này nữa, và tất cả những nó vận hành theo một cái quy luật của nó thì bốn đại niệm xứ nó sẽ vô trong này. Các mình chỉ quan sát một đối tượng mà mình phải quan sát như thế nào. Ông lấy ví dụ chẳng hạn như bạn là người tập quen và bạn quan sát hơi thở quen, tôi không biết bạn quan sát hay khác, bạn cứ tiếp tục hơi thở đi, nhưng mà khi bạn quan sát thì quan sát như thế nào? Bạn quan sát hay bạn cúi vào trong hơi thở, hay bạn quan sát cái tâm của bạn đang biết hơi thở? Nếu bạn quan sát cái tâm của bạn hiện tại nó đang biết hơi thở, ngoài cái hơi thở này nó có biết cái gì nữa, nhưng mà đặt ra là tự nhiên sẽ biết rất là nhiều chuyện. Vì vậy vấn đề đối tượng chính cái đối tượng không thành vấn đề, đối tượng nào cũng được cái trên, cái thái độ của mình quan sát mình sẽ hiểu cái vấn đề là sâu sắc hay không. Bạn phải nhớ, chúng ta có thể bắt đầu bằng hơi thở, chúng ta có thể bắt đầu bằng cảm giác, nhưng rồi đó chúng ta sẽ tiến dần tới tâm biết và quan sát niệm xứ. Lấy ví dụ khi bạn quan sát tâm suy nghĩ chẳng hạn, như vậy là bạn đã quan tâm quan sát niệm xứ, quan sát và suy nghĩ. Tới một lúc là bạn hiểu rằng suy nghĩ bây giờ nó chỉ nằm một cái đối tượng mà thôi, như tất cả muôn ngàn đối tượng khác đấy. Bạn không có ý thức rằng là bạn cái suy nghĩ là cái chuyện xấu, là cái chuyện nên tránh, cái chuyện phải đẩy nó đi xa, mà suy nghĩ nó chỉ là một đối tượng như tất cả các đối tượng khác, bây giờ nó không trở thành là chướng ngại nữa, phải không? Suy nghĩ là một chướng ngại, phát hiện cái tâm suy nghĩ ngoài phát hiện cái, nhưng mà bây giờ bạn hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, như vậy nó sẽ trở thành đối tượng pháp và bạn đã được tôi quan sát một xíu. Sưu tập rất là lâu năm, rất là nhiều lần sưu tập được tiếp cận rất nhiều vị thiền sư, là ngay cả ngài hòa thượng Kusinanda khi mà tôi quan sát một xíu, ngài cũng không giải thích cho được cho rõ, nó răng lồn rất nhiều lần chúng ta. Rồi phải đợi tới khi mà mình gặp các vị ngài thiền hòa thượng Sui là cái người chuyên môn tập ngài quan sát niệm xứ, phải hiểu tâm cho rõ và quan sát một xíu. sự trợ trong thân của họ rất là khó cho sự hiện diện thế nào của phải nhân sinh. Người ta lấy một ví dụ như thế này, ví dụ như bạn nói rằng cái tâm nó sinh hoạt lè quá, tôi không có thể bắt được, cái đó cái đồng ý rồi. Bây giờ mình cứ tập hoài đi, tập hoài đi, mình duy trì, mình tập bằng cách duy trì trách nhiệm cho liên tục, thì lúc đầu bạn sẽ thấy rằng bạn đứng và bạn quan sát cái tọa liên quan nó đi rất là nhanh, bùm, bạn thấy được gì hết. Quan sát lần nữa, tọa qua, bùm, không thấy được gì hết. Rồi. Bây giờ làm sao mình thấy người ở trong sao hỏa, trong chiếc bạn? Thì bạn làm thế nào và bạn đừng có đứng một chỗ và bạn phải bu theo nó và thật nhanh, thì bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ thấy rất rõ chiếc bạn như kia ai rồi đó. Thì khi mà cái tâm của mình nó sinh hoạt rất là nhanh, chánh niệm của mình cũng phải bám theo, nhưng mà đừng có đừng từng cái một, mà chỉ biết rằng nó đang sinh hoạt, thì cái này nó sẽ bắt đầu nó càng ngày càng nhanh. Vì vậy do mình phải để ý cái này và mình tăng tốc độ của cái sự quan sát thì mình mới bắt được cái tâm của mình. Biết anh xin nói vậy, anh nghe không? Nếu mà mình chỉ đứng yên và mình quan sát, tức là mình chỉ biết đối tượng mà thôi. Còn cái này này, cái này đi rất nhanh, mình phải tăng cái này lên, muốn tăng cái này lên mình phải quan sát nó hoài, biết nó hoài, thì càng ngày cái sự quan sát của mình nó càng bén nhạy, mình sẽ càng nhạy đến. Vì vậy cái này nó sẽ đi theo cùng speed với cái tâm của mình, cùng cái tốc độ của tâm của mình. Lúc bây giờ bạn sẽ hiểu thế nào là sự sinh hoạt của tâm. Mà anh chị em biết những cái này á không phải dễ nắm bắt đâu. Sư lừa ra những cái bài mà sư nghĩ rằng là sư tạm thời sư hiểu thôi, để sư trình bày cho anh chị em hiện tại vì sao cái sự lơ là quan sát tâm trong một cái vấn đề rất là sâu sắc và nó đòi hỏi mình nhiều cái thực tập. Cái năm ngoái thế này là nếu mà anh chị em gọi tới là có lớp sư thực tập, sư cũng biết trả lời sao nói như vậy. Nhưng càng tu điền thấy cô tâm nó càng bị mở quá nhiều chuyện, mình không thể nào trong một ngày một giờ trong một buổi mình có thể nói chuyện hết được. Thành ra nó đòi hỏi chúng ta cái sự kiên nhẫn. Tôi thầy của tôi thường nói rằng khi bạn tập thiền tứ niệm xứ, hai tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát là hiểu bản chất của danh sắc và thấy được cơ quan nhân quả chỉ chung. Chắc có lẽ không anh chị em trong này hiểu thế nào là danh sắc rồi. Thì cái hai tuệ giác đầu tiên là mình phải hiểu cho rõ cái bản chất của danh sắc. Bây giờ mình nói này, danh là gì? Danh là thuộc về tâm. Ai cũng thấy tâm sắc hết, có phải đồng ý không? Khi mình đột sắc, mình hiểu, mình thấy tâm sắc. Nhưng mà bạn thật sự thấy tâm sắc chưa? Bạn chưa hiểu đâu, bạn chưa có biết đâu. Bạn mới thấy cái cách thức ứng xử của nó thôi. Ví dụ, khi người ta hỏi bạn, làm sao mà không nói cho tôi biết tâm sắc đi? Thì câu trả lời rằng, khi mà có tâm sắc, nó suy nghĩ rất là dễ. Câu hỏi còn lại là, suy nghĩ không nghĩ sao? Trí tuệ cũng suy nghĩ vậy, tâm từ tâm đi cũng suy nghĩ vậy. Vậy thì cái sự suy nghĩ từ nó không thôi không thể để bảo rằng là cái này là tâm sắc. Rồi khi mà tâm sắc sinh khởi, tôi cảm nghe rất là khó chịu, cảm giác cũng không phải là tâm sắc nữa, bởi vì bạn ăn cái gì vô nó cũng khó chịu vậy. Vậy thì bạn nói rằng tôi thấy được tâm sắc bởi vì tôi thấy rằng tâm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ bất thiện. Tôi thấy tâm sân bởi vì tôi cảm giác rất là khó chịu. Hai cái này hoàn toàn không phải. Nó chỉ là cái biểu hiện của tâm sân mà thôi. Vì vậy cái hành giả đầu tiên mà tập hiểu về nào, hiểu cái bên ngoài của nó thôi. Cũng giống như là khi ví dụ chẳng hạn như quý vị gặp sư một hai lần đầu tiên, quý vị không hiểu sư đâu, quý vị chưa hiểu, nó ra hiểu nữa. Quý vị chỉ thấy cái cách gian đi đứng nằm ngồi của sư, các cái chuyện của sư, quý vị có thể nói ôm sư ví dụ lắm, nhưng quý vị chỉ nói sơ sơ thôi, quý vị chưa hiểu đâu. Quý vị đâu có biết rằng dưới cái nắm này nó có một cái tâm tham rất là dịu, quý vị chưa có thấy ví dụ như vậy. Vì vậy khi bạn nói rằng tuệ giác đầu tiên nói rằng chúng ta hiểu bản chất của danh sắc, hiểu thật sự rồi, là lúc bây giờ cái sự thực tập của mình không còn ở trong thọ tâm mà ở trong quán tác niệm sư, hiểu thật sự rồi. Mà hiểu thật sự rồi thì nó không đứng yên, bởi vì nó thuộc về chân đế mà. Danh sắc không bao giờ đứng yên cho bạn do cái chân, lúc bây giờ bạn chỉ hiểu. Cũng giống như là ví dụ như khi mà chúng ta ngồi thiền như thế này, chúng ta nghe tiếng ai tức phình 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 ở ngoài, tất cả mọi người nói có người đi cũng chưa chắc là cái chấn động này mình nói. Cho đến lúc nào mình mở cửa ra mình thấy một cái người đi vào đó thì đúng. Chứ đôi khi ví dụ như lá nó rơi á, cái cây nó rơi chẳng hạn như thế nào, không có cái gì bảo đảm hết. Vì vậy khi bạn nói rằng tôi tập thần thọ, tôi tập thần thân, tôi thấy cái sự thay đổi, vì thực sự nó thay đổi chứ không phải vô thường. Vì vô thường nó thuộc cái sự hiểu biết mà. Hiểu biết là không kinh nghiệm. Nếu mà đã kinh nghiệm thì không hiểu biết. Lấy ví dụ như sư hay lấy ví dụ là trong vừa rồi quý vị thấy ở vùng Cali mưa rất là nhiều, phải không? Vì chừng nào mà mưa tới rồi mình mới nói rằng ôi năm này sao mưa quá trời. Nhưng mà cái anh mấy cái ông mà ông làm kia thì ông đã biết cái này sắp là lắm rồi, ông có thể forecast cho mình trước, có thể tôi đi 2 tuần nữa. Tại vì sao họ biết gì cái này là họ đã rút kinh nghiệm rất là nhiều năm rồi, họ làm việc họ kinh nghiệm rất nhiều, họ biết trong cái mùa này thỉnh thoảng có một cái cơn mưa như vậy và họ đo thời tiết, đo nhiệt độ, đo áp suất, hay là họ thấy cái dàn mây như vậy, rất nhiều data trong đó để cho họ đi tới một cái kết luận rằng trong vùng 1-2-3 tuần nữa trời sẽ mưa rất là lớn. Mưa đã xảy ra đó mà người ta đã biết trước là cái này là quả cái trí tuệ là sự hiểu biết. Hoặc giả là những cái có một cái anh tiền sinh đó, anh ở Hawaii, anh nói rằng là có những bữa chúng tôi đi biển á, không bao giờ chúng ta thấy gì trời nắng quang đạm như vậy mà nghe cái mùi gió đó biết là sắp có bão. Thì như vậy thì cái sự hiểu rằng trời sắp sửa đổi và từ cái trạng thái yên tĩnh tới trạng thái bão táp làm cho sự hiểu biết, và cái người bình thường như mình không thể nào kinh nghiệm, mình không thể thấy được, mình không thể hiểu. Vì vậy ở trong cái phần này ta nói rất nhiều, bạn thấy là bạn chưa hiểu không, bạn thấy đó mà bạn chưa có hiểu được, là bởi vì cái thấy này nó đòi hỏi rất nhiều sự quan sát nhiều lần nhiều lần nữa để cuối cùng mới đi tới sự hiểu biết. Mà khi mà đã hiểu biết rồi không cần thấy. Ví dụ chẳng hạn như quý vị hiểu rằng là tới tầng 7 giờ là khi sẽ xuống thì cái pháp của quý vị thì ngay tiếng bình quý vị chưa thấy, mới ngay tiếng lời con rồi quý vị biết đó là sự ví dụ, bởi vì cái tiếng cũng đi rất là nhiều âm âm bằng 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 chẳng hạn, hay là ngay tiếng sẹt sẹt mình biết đó là người nào mà một chiều mình chưa thấy. Như vậy cái sự hiểu biết nó đến do cái sự quan sát rất nhiều và để duy trì trách nhiệm để đưa tới sự hiểu biết. Vì vậy vì giáo sư này nói rằng rất là nhiều vị họ tới đây họ nói rằng thưa sư con ngồi và con thấy cái này sanh diệt. Ông ạ, ý bạn muốn nói rằng bạn thấy sanh diệt là vô thường phải không? Câu trả lời là chỉ khoảng là không được chưa. Thì ông nói như thế này nè, khi một người mà thực sự hiểu vô thường rồi đó thì bạn thấy cái ly để trên bàn chẳng hạn, cái ly để trên bàn khi mà cái ly rớt xuống đất đẹp rồi thì ta nói vô thường là. Còn cái người mà đã hiểu vô thường ngay cái khi mà cái ly nó còn đang nằm yên như thế này, họ đã hiểu vô thường rồi. Vì vậy khi một cơn chấn động, một cái biến cố nào xảy ra trong cuộc sống của họ, tâm họ rất là yên ổn. Vì vậy họ chưa tới, họ đã hiểu thế nào là vô thường rồi. Buổi chiều sư kể là thầy của sư kể nói chuyện, hòa thượng sư minh con gần đó đang ngồi thuyết pháp cho bà con đó. Thì con người ta đang tới chân quy nước, thì cái cô kia có bắt đầu khóa để cái chỗ mà không có được vào thì mới để xuống xong cũng xoay đi cái ly nước đổ ấp nó hòa thượng, tất cả mọi người chấn động hết trơn. Bữa đó bà má của thầy có mặt tại chỗ đó, ông thầy lúc đó chưa vô tu, bà má có mặt tại chỗ, bà má nói rằng là đi theo bà nó có một người bà nữa, tất cả mọi người đều hết hồn rồi ly nước xô nó tạt ra hòa thượng, còn mình bà đang ngồi yên không ai làm gì, đợi cái câu chuyện sao vậy hòa thượng ngoại. Này giờ đó người ta mọi người suy thấy là được chấn động hết, có một mình cô ngồi yên tại sao như vậy? Bà trả lời giờ thưa với hòa thượng, bởi vì nếu mà mình đã hiểu vô thường thì mình đã expect tất cả chuyện mắc mới gì chấn động để thấy nó sao khác hẳn. Vậy thì trước khi mà mình muốn hiểu cái gì, mình quan sát cái tâm của mình, cái trạng thái tâm của mình như thế nào, mình hiểu biết được cái gì và nó có phản ứng như những cái người bình thường không, thì quý vị thấy cái này mình quan sát mình hiểu. Vì vậy tiến bộ là sao? Tiến bộ là cái trạng thái tâm mình sẽ có cái tâm còn phản ứng sôi nổi, cái đó là còn phải có tu rất nhiều nữa. Thầy thường xưa kể đó, có một lần đó có một người đó đi vô thiền tập ở bên Myanmar để lại cái nói với ông là tôi là bây giờ tôi thấy hết rồi, tôi thấy vô thường khổ vô ngàn, tôi kinh nghiệm cái này cái kia. Ông nói họ bây giờ họ tới họ nói vậy, bây giờ mình nói sao? Nhưng mà tôi nhìn cái thái độ, cái cung cách, cái sự thế của mình, tôi biết là ông này chưa hiểu được gì đâu, nhưng mà muốn nói thì mình nói, mình cũng dám cả. Chẳng nói rằng câu chuyện nó xảy ra trong cái quá trình bảo trì tập thì có một bữa đó, thì ông đó ông ngồi ở trong cái phòng của ông nhìn ra nghe tiếng người ta la gì quá, thì thấy cái anh mà từng pháp mà nói mà đã giác đã ngộ rồi đó, thì ông la ai ải này, ông nói tôi để cái giác đây mà không biết ai lấy của tôi, mà không phải ông la mà ông nói ông la mà ông nói ai lấy giác tôi, ai lấy giác tôi rồi đó, mà ông còn cái hoài các vị thiền sinh từ qua người nào cũng có lấy nhầm lấy lộn cái giác, cầm nhầm cái giác của ông thôi, mà không những họ thiền sinh rồi mà còn cái hoài mấy cái người mà mới hành khách mới bước xuống xe lửa họ cũng không biết cái gì, làm xe lửa gần đó họ đi ngang qua một cái chạy nam ngoài này, mấy bà con có ai thấy cái giác của tôi không? Ông thiền sinh nói cái này là nó có trí tuệ không, không có một chút trí tuệ nào hết, vậy thì những gì nói và những gì hành qua cái hành động cho biết rõ cái người đó có trí tuệ không. Bà nói rằng làm hiệu vô thường, ông nói bây giờ tôi mời bà vô trong một cái cuộc chiêu thật thú đầy cái loại phản ứng của bạn thế nào, và thò tay bạn bịt mũi và bạn chưa hiểu thế nào là vô thường. Vì vậy có rất nhiều cách để mà mình biết người ta có trí tuệ không có trí tuệ. Mình đừng có nói họ có cái gì hết, mình từ từ lên mình nhìn quan sát họ sống như thế nào, cái sự sống của họ nó reflect rất là đúng cái mai họ, tâm họ. Nếu cái tâm của họ quá chấn động, cái tâm chấn động thì cái hành vi tự chỉ cho dù có khôn khéo bao nhiêu tới một lúc nó phải lòi ra thôi. Bởi vì Đức Phật nói mình không thể lấy bạc mà mình đầy lượng được, lượng là tiền nào trong này mình lấy bạc cái giấy mà mình đầy cái thế nào. Vì vậy nếu mà ai tới nói bạn rằng họ đã kinh nghiệm điều này đi, mình sẽ đừng nói gì hết. Mình chưa có biết rồi qua người ta thì người ta sống như thế nào, đi xa quá rồi bây giờ sẽ phải trở lại chỗ này. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là diệt bản chất của giám sát và thấy được tương quan nhân quả giữa chúng. Nếu chỉ biết thân và thọ thôi thì làm sao bạn có được hai tuệ giác ở đây? Quán thọ niệm xứ đúng ra là có tâm trong đó chứ không phải chỉ cảm giác trong thân mà thôi. Bởi vì này tập thì tập niệm thọ, do đó mà thiền sư nói rằng trong cái niệm thọ của bạn tập đó, trong đó nó có tâm ở trong đó. Tuy nhiên vedana thọ trở thành đối tượng quán niệm vì người ta chỉ nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc hay cảm giác không thôi, nhưng những đối tượng thuộc về tâm như tâm suy nghĩ hay thuộc về thân như tứ đại không được xếp vào đại niệm xứ. Cái quan thọ niệm xứ là đúng ra là trong đó là có thật. Bởi vì cái câu hỏi là nếu mà tôi tập thọ không thôi thì tôi có kinh nghiệm, tôi có giác ngộ được không? Chẳng nói trong thọ nó có thật, nhưng mà người ta chỉ nói được cái khía cạnh gọi là cảm xúc hay cảm giác mà thôi. Và những cái chỉ sinh hoạt khác của tâm như tâm suy nghĩ, tâm biết, tâm tính toán, tâm họ không có nói tới. Vì vậy họ quan sát họ không thôi không có làm cho mình hiểu được một cách đầy đủ. Bây giờ sư cũng đọc một cái phần khác, cũng nói về vấn đề thực tập nữa, thì cái phần này nó hơi khó khăn một chút xíu, mong quý vị nghe được, mà nếu mà chán quá thì tôi sư sẽ chuyển qua được nói cái chuyện khác. Thưa thầy sư, khi hành thiền con đi 1 giờ và 10 giờ như cái chương trình, không anh này đều làm đó, có khoảng từ 80 tuổi thôi, chú này tập thiền và đàn rất là đều đặn, chú đi chú ngồi đều đặn lắm. Thì ông bảo với thầy sư nói rằng là trình trong thầy sư nói rằng là thưa thầy sư mà con hành thiền mà con 1 giờ đi 1 giờ ngồi, tuy nhiên khi con sẽ đi nhiều hơn nếu thấy buồn ngủ và con sẽ ngồi nhiều hơn nếu thấy mệt và tâm nhiều vào cửa quá. Bình thường 1 giờ đi 1 giờ ngồi, nhưng mà nếu con thấy buồn ngủ quá thì con sẽ đi nhiều hơn. Mà ngồi thì mà thấy vọng tưởng nhiều, đi mà thấy vọng tưởng nhiều quá thì con phải ngồi hơn, ngồi nhiều hơn. Tuy nhiên con cố gắng thưa với thiền sư là giữ điều đặn hai qua di đi và ngồi này để quân bình một bên là tấn sự tinh tấn và bên kia là tâm đề. Câu tình pháp nghe rất là hay, có vẻ rất là hợp lý, nhưng mà nghe thiền sư cũng không tắt. Bây giờ đọc lại ha. Thông thường khi đi kinh hành thì con tập thì con đi 1 giờ, con ngồi 1 giờ. Tuy nhiên con sẽ đi nhiều hơn nếu mà thấy buồn ngủ là con bớt, bây giờ ngồi con đi nhiều. Nếu mà đi mà thấy vọng tưởng nhiều quá, thấy tâm suy nghĩ nhiều quá thì con sẽ ngồi nhiều hơn. Tuy nhiên con cố gắng giữ đều đặn hai quay đi và ngồi để quân bình, một bên là tấn, tức là sự tinh tấn, và một bên tâm định. Không ngồi nhiều quá, ngồi nhiều quá thì tâm định thì sẽ đi, mà đi nhiều quá tinh tấn thì phải ngồi, con cố gắng ngồi. Khi bạn ngồi thiền mà buồn ngủ là vì bạn thiếu sự thích thú. Tinh tấn không phải là phương cách hữu hiệu để đối trị với hôn trầm mà phải dùng tới trí tuệ. Khi bạn thấy bạn ngồi thiền mà buồn ngủ thì bạn đứng dậy bạn đi và bạn nói cho rằng cái này là sự tinh tấn. Đúng rồi chứ nữa. Khi mình đi thì tâm tịnh và có tinh tấn vào đó thì mình đứng dậy đi. Nhưng mà ông thầy sư ông nói không, tinh tấn từ nó không thôi, không có đủ để mà đối ứng sự hôn trầm. Vậy hôn trầm là một cái dạng phiền não. Thì phiền não thì phải có trí tuệ. Cho phiền não không dùng tới tinh tấn nữa. Thì sẽ đọc tiếp cho quý vị thầy sư ông nói rằng tôi thường nói với quý vị rằng hệ nếu mà bạn cùng ngủ đến thì bạn phải suy nghĩ. Bạn mở mắt ra bạn suy nghĩ, bạn suy nghĩ và suy nghĩ lung tung mà suy nghĩ cái gì xảy ra, tại sao như vậy, và mình có nhớ là cái phần instruction, cái phần hướng dẫn dạy mình làm cái gì không. Thì lúc bây giờ là bạn đang suy nghĩ, bạn suy nghĩ về cái phương pháp thực tập. Mà cái sự suy nghĩ thì luôn luôn là làm cái buồn ngủ nó bị biến đi. Là như hôm qua tôi nói thì khi bạn suy nghĩ là bạn ngủ không có được. Thường thường mà mình nằm mà tăng đọc hoài, suy nghĩ hoài, mình không ngủ được. Thì bây giờ ông này nói đừng có sử dụng tinh tấn mà sử dụng trí tuệ, tức là trong này có sự suy nghĩ. Tinh tấn thuộc về tâm, đi và ngồi là oai nghi thuộc về thân. Đúng nghĩa của chữ tinh tấn là làm thế nào duy trì tránh niệm một cách cho liên tục. Tinh tấn thuộc về tâm, tinh tấn thuộc về tâm, đi ngồi là oai nghi thuộc về thân. Bạn thấy rằng bạn ngồi thiền mà buồn ngủ, tức là bạn thiếu tinh tấn. Hãy để nè, thì ông nói rằng tinh tấn nó thuộc về tâm, còn bạn đang đi tinh hành là thuộc về thân. Bạn đem cái thân để bạn đối trị một cái tâm, làm sao mà ổn định. Đúng nghĩa của chữ tinh tấn là duy trì tránh niệm một cách liên tục. Nhưng mà cái ông thầy sư thì xin này ông cứ chịu thua rồi ông nói này. Nhưng mà thưa sư, con thấy rất rõ là khi mà con buồn ngủ, con đi tinh hành thì có thấy con tâm của tỉnh ra, con trách nhiệm nhiều hơn. Khi bây giờ mình buồn ngủ, bây giờ mình cố gắng mình duy trì trách nhiệm mình theo phương thức mà hoàn không được thì thôi bây giờ mình đứng dậy mình đi kinh hành. Thì đi kinh hành thì thấy nó đi viết lại ra ngoài trời, trời làm thế này ra nó mát, nó tỉnh, nó trách nhiệm trở lại. Đúng như vậy chứ nữa không nói thật, không chịu. Và tôi thấy rằng là tôi đi kinh hành tôi thích thú. Thì tôi nói đúng rồi, khi đi chúng ta phải sử dụng nhiều năng lực hơn một, cho nên tâm tịnh hơn, tránh niệm được tốt hơn. Tuy nhiên bạn nhớ một điều, lúc ngừng đi, năng lực giảm, tâm sẽ trùng xuống và không trầm xuống trực, tới xuống trở lại. Khi bạn đi kinh hành thì bạn sẽ sử dụng nhiều năng lực. Và khi mà bạn sử dụng nhiều năng lực thì tự nhiên tâm nó tịnh, tránh niệm tốt. Cái đó điều đó đúng quá đúng không? Nhưng mà cái năng lực nó thuộc về thân. Nếu mà khi mà năng lực nó xuống, bạn ngồi, khi mà bạn bước qua bạn ngồi thì năng lực nó xuống. Không sinh hoạt nữa thì năng lực nó xuống, đã khô trọng trở lại. Vấn đề ở đây là làm sao tăng tinh tấn bằng tâm, nhưng vì không biết cách nên hành giả chỉ tăng tinh tấn bằng thân mà thôi. Ông nói có hai loại tinh tấn, một tinh tấn thuộc về thân và một tinh tấn thuộc về tâm. Trong khi bạn buồn ngủ, tức là bạn thiếu cái sự tinh tấn, và tinh tấn là tinh tấn về tâm, chứ không tinh tấn về thân. Vì vậy, tại sao mà mình đi kinh hành một thời gian mình vô nó vào tuần một thường, bởi vì khi đi mình sẽ sử dụng rất nhiều năng lực, do đó cái tâm mình nó tỉnh. Và khi mình ngồi trở lại thì cái năng lực nó trùng xuống là tụ cân tụ nhà tới. Vậy lúc bây giờ cái tâm của mình chưa có sự ý chút nào hết, cái tâm buồn ngủ này nó còn nằm như đó, mình chỉ làm cho cái thân này cái năng lực nó lên mà thôi. Phương cách hướng dẫn của tôi là sử dụng trí thông minh và đặt câu hỏi tại sao buồn ngủ đến. Tại sao mình thiền mà tâm cứ suy nghĩ hoài? Khi đặt câu hỏi, tâm sẽ tìm cách đáp. Sự hoài và đáp này làm cho năng lực của tâm tăng thêm. Có những người ta nghe cái phương pháp, người ta nói trời ơi khùng à, ngồi thiền cái sao mà suy nghĩ tùm lum tà la. Mà ông nói không, bạn không suy nghĩ tùm lum, bạn suy nghĩ cách thực tập. Ông nói cũng giống như mình làm ăn vậy. Mình buôn bán làm ăn phải mua chỗ này, mình bán chỗ kia, mua chỗ kia, mình bán chỗ nọ, có bao nhiêu đâu thôi. Mà mình muốn làm ăn cho phát triển, mình phải quay tại sao cái business của mình xuống, có phải vậy không? Hoặc dạ là mình thiếu người, hoặc dạ là cái location mình không đúng, hoặc dạ là cái người trong shop của mình không chăm sóc cái đầy đủ, không rất có rất nhiều yếu tố. Khi một cái business xuống, cái người buôn bán phải đặt một cái câu hỏi tại sao cái câu chuyện làm ăn của mình phải tụt xuống. Thì cái sự suy nghĩ đó giúp cho cái vấn đề buôn bán nó lên mà. Thì hành thiện nó cũng thế. trong một tích tắc cái sự suy nghĩ mình nó xảy ra, mình suy nghĩ nó xuất hành, cho mình không ngồi đó mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó vắng chắn lại. Phương cách hướng dẫn của tôi là sử dụng trí thông minh và đặt câu hỏi tại sao buồn ngủ đến, tại sao hành thiền và tâm của chúng ta suy nghĩ hoài. Khi đặt câu hỏi, đáp qua trở lại làm cho năng lượng của tâm nó sinh khởi. Nhưng mà đặt câu hỏi thế nào đây? Bây giờ ông nói tôi đặt câu hỏi, bây giờ tôi phải đặt câu hỏi như thế nào để cho cái năng lượng của tâm nó tăng lên? Để tôi kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một chú còn trẻ thôi đến đây thiền tập. Lúc đầu chú không thích gì mấy, nhưng đi nghe tình pháp tôi chỉ cách đặt câu hỏi trong khi ngồi thiền, chú này bắt chước làm theo. Chú này nói: con hỏi tâm con biết chánh niệm,
biết chắc không,
biết cái gì, còn gì nữa không? Hỏi đáp qua lại tâm thích thú quá thì một giờ qua sẽ là sao? Con ngồi thiền tâm của con nó buồn ngủ, con hỏi rằng tâm con có chánh niệm được không? Nó chắc chắn là lời có, bị nó bừng mù cho nó rề có cái niệm không?
Có,
nhưng mà lúc này không chịu chắc không. Thế bây giờ chánh niệm là cái gì? Thì quý vị thấy đây là cái phương cách rất là mới, có ai làm cái chuyện này được hết trơn, rất là ít người ta chỉ cái phương cách này. Ở đâu đã được trường tăng tinh tấn phải không? Đi một chỗ rõ tạo mình đang học được lại bất sức lắm. Bây giờ tăng tinh tấn để tăng đặt câu hỏi đi, đặt câu hỏi ra thì tâm nó phải suy nghĩ, và tâm được suy nghĩ thì nó làm cho năng lực tâm của mình mạnh lên và bất động. Hành giả cũng có thể đặt câu hỏi cái gì là đối tượng, cái gì là tâm biết. Người ta thường nói như thế. Bây giờ mình trong khi mình ngồi đây mình có nhận ra được không? Mà bạn đặt câu hỏi không có nghĩa là bạn phải có liền câu trả lời. Bạn đặt câu hỏi để làm cho cái tâm của mình nó hứng thú lên để nó quan sát hơn. Thì cũng giống như cái người buôn bán làm ăn mà thấy cái cơ sở của mình lúc đầu thì làm ăn tốt mà bây giờ nó suy sụp, mình phải đặt câu hỏi là sao chứ? Có thể là có cái tiềm khác nó đang ra cạnh tranh của mình, hoặc giả cái người trong shop của mình làm ăn không đúng, là khách hàng không có satisfy, vân vân. Mà thấy không? Nhưng mà muốn cái câu trả lời là mình phải ngồi xuống đó và mình quan sát, mình theo dõi cái câu chuyện nó sinh hoạt như thế nào, mình mới tìm ra câu trả lời. Thì nó mất rất là nhiều thời gian. Vì vậy trong cái sự thực tập này cũng vậy, bạn đặt câu hỏi không có câu trả lời, khoan đã. Nếu mà thường thường mà có câu trả lời tầm bậy không, không có trả lời đúng đâu. Cái trả lời theo cái tâm, cái suy nghĩ. Còn câu trả lời đúng là cái câu trả lời nó tới chuyên qua cái sự quan sát thực sự. Hoặc giả bằng hoài đối tượng, bạn có hiểu đối tượng là gì không? Thông thường hành giả biết đối tượng nhưng không hiểu ý nghĩa của đối tượng. Đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm. Người ta nói rằng đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Mình có biết điều này không? Có một cái vị hành giả suy kể cho quý vị nghe. Cô ngồi tự nhiên cô nghe cái tiếng cái máy nói ông thầy ông giả và hành giả như ma. Ông nói một cái thì tự nhiên khi mà nó cái tiếng động nó phát lên thì cô nhận biết ra này, cô nói đúng rồi, tiếng động tới đừng phải có sự nhận biết bởi tâm. Vì vậy đối tượng là cái chi mà nó nhận biết bởi tâm. Bây giờ tương diện, bây giờ vừa rồi có cái con thanh nó phát, ông nói rằng thưa quý vị, ông nói chỉ thưa một cái là tự nhiên nó đập vào tai tôi. Ồ, thầy bắt đầu nói thì có tiếng động tức thì có sự hiểu biết như thế. Và bây giờ tôi mới hiểu rằng đối tượng là chi nhận của người ta. Khi hành thiền chúng ta cảm nhận được tâm hay biết một cái gì đó, nó hay biết cảm giác, nó hay biết tiếng động hay sự xúc chạm. Vì tâm hay biết nên vai trò của nó chủ động, còn đối tượng thì thụ động vì nó được chi nhận. Cái chính là anh này, cái tâm này biết anh quan sát, do đó đối tượng này rất là thụ động, đồng là không có làm gì hết, passive. Còn cái tâm này rất là năng động, bởi vì nó phải chuyên cộng nghiệp rất nhiều đối tượng. Nó coi mình hiện cách mơ sơ sài là giống như là cái đèn này nó đứng, nó qua bên này, nhưng mà khi mà bạn dọa rồi, bạn thấy chính cái đèn này nó cũng thay đổi rồi. Như vậy tâm quan sát, tâm hay biết và đối tượng, ba cái này chạy ngoài có thay đổi cho mình thấy. Lúc bây giờ mình đi hiểu thế nào của đối tượng. Còn bạn nếu bạn ở trong đối tượng thì bạn chỉ thấy cái sự thay đổi của đối tượng. Còn thằng này người ta chỉ cái cách mà bạn quan sát đối tượng, bạn nhận ra có một cái tâm gọi là tâm biết. Và cái tâm biết này mình nhận biết được nhờ cái tâm này, tâm quan sát. Như vậy nó có tới 3 cái luôn. Khi bạn nghe một tiếng động của mình có tới 3 cái. Một cái là chánh niệm, một cái là tâm biết, và một cái khác là đối tượng. Nếu mà mình chỉ ở trong đối cái âm thanh không thôi lại mất hai cái này. Vì vậy trong sự quan sát của mình đôi khi nó chen tham sân si của mình cũng thấy. Ví dụ như bây giờ đó, đối tượng mình ngồi mình nghe tiếng động lúc đầu mình khó chịu phải không? Ta chỉ cho mình tiếng động thôi, không sao hết, tiếng động chỉ là tiếng động tự nhiên. Nhưng mà khi mà tiếng động bắt cho mình bật, đang ngay 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 lúc đầu còn tức phải không? Lát sau mình lấy cái ngay là đối tượng hiểu rồi nè. Mà tới lát cái bài kia mình đứng ngay cho nó, sao lại giờ ngay giờ ngay? Từ trên cái tâm mình nó phản ứng ngay tức thì quý vị thấy đó. Phiền não rất là nhanh. Do đó bạn không có dùng cái tâm của bạn, bạn không quan sát tâm ngoài thì bạn sao bạn nhận ra được phiền não? Phiền não ở trong tâm chứ không ở trong thân đâu. Nó không ở trong thân, không ở trong thọ. Phiền não không tâm của mình. Nếu mình không có không quan sát tâm ngoài, mình không biết tâm, mình không biết phiền não đâu. Bây giờ nói về phẩm chất của tâm, hôm nay lúc hành thiền bạn có thể kiểm tra cái phẩm chất của chánh niệm đối tượng rõ hay không rõ đây. Mình khi mà mình buồn ngủ thì mình không nhìn cái nào ra cái nào, nó làm nó mờ bị trở đông. Còn khi mà tâm của mình tỉnh táo mình nghe rất là rõ, âm thanh rất là rõ, cái gì tới mình đều có sự hay biết hết. Lúc đó là cái niệm của mình tốt, đó là một cái yếu tố để cho mình xét đoán cái quan ti cái bản chất của tâm chánh niệm. Rồi một cái tới nữa, tâm bạn có thích thú trong khi quan sát đó, cái này là cái cấp cao hơn nữa. Đôi khi quan sát thì thôi mà không có thích thú, còn bây giờ nó rất là thích thú. Cũng giống như á, mình quan sát một bầy nai là một bầy heo là bầy gì đó, nó mình có thú vật quan á, mình thấy nó rất thích ăn uống của nó. Ông một cái ông sư đã qua bên thì Myanmar đó, ông nói tôi nghe thầy nó quan sát thích thú sao mà tôi không có hiểu thích thú như thế nào. Thì hôm nay đó thì đi bác về thì là ở phía sau chùa nó có một cái chỗ đó là người ta ưa là rải cơm cho chim ăn. Chẳng lẽ ông cũng làm vậy, ăn cơm trong bát như rồi đem về rải cho chim. Thì ông thấy rằng không hẳn con chim tới, rất nhiều con chim bình thường chẳng chỉ rải vậy thôi rồi cũng đi. Nhưng mà lần này nó nghe tiếng bóp 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 bóp. Ông thấy con mấy con đang đem con gì à? Con không phải con cú, con chim hả? Con chim ngoài chim cò, con chim nhỏ lắm mà nó rất là nhanh. Con chim sáp, đúng rồi. À, con sáp. Chứ nó bình thường á, con quà với là con chim bồ câu á, thì nó rù rì, mà nó chậm chạp, mà nó ăn, mà ăn rất chậm. Bây giờ có con chim con sáp rồi, nhào cái nào, chê, làm hết trơn. Thì trong khi mà con sáp nó qua, thì con chim bồ câu với là con chim quà thì nó thua rồi, bắt đầu ăn. Nhưng mà mấy con sáp nó ăn, tự dưng con mèo nó nhào ra, cái là cái sáp bọc chạy hết, nó ôi quá thích, quá trời quá. Bây giờ tôi hiểu thế nào là thích thú á, tôi cách tôi giao nhau tôi cũng thích thú, mà bây giờ tôi thấy có nhiều cái che mua che ra được thích quá trời. Thì quý vị thấy hệ thích như vậy trong đó có trí tuệ, các bạn thấy là cái phẩm chất tâm của bạn nó rất là tốt rồi đấy. Khi bạn quan sát mà không thích thú nữa, trời ơi cả nghe chán chát quá trời, tôi không muốn tu mà quá có đi nhiều đó thôi đi nhiều đó thôi là không phải chuyện nói đâu. Mà đây có hồi xưa đó có một cô tu nữ tên là cô Năm, đấy cái vị nào ở đây lâu cái vị biết rồi. Cô lên trình pháp cho hòa thượng, ngày nào cũng schedule cho cô bữa khóa thiền 10 ngày như thế nào, lên đấy mấy cô chỉ biết lên trình pháp hết á. Rồi sư đứng cái phần là sư sắp xếp người nào vô trước người nào vô sau, là mấy cô tu nữ cho vô trước. Cô Năm vô đặt lễ ngày xong rồi hòa thượng kim tiểu dọn cô cha, cô Năm tu hành cha dạ có biết nhiều. Mà biết nhiều là sao? Dạ phòng rồi xẻ rồi phòng rồi ngáp nó ngủ, ngáp nó nghỉ, nghỉ nó nghỉ rồi nó ngủ, nó biết nhiều. Ngài chung kiểu đó chứ còn một bài cái gì nữa. Thật đó, hóa thiệt là thay vì tôi có đi đục răng chừng này chừng kia. Mà bà thì điếc, bà đâu có nghe gì. Người ta làm, bây giờ bà làm trùng tràn đâu để ý ta ai, để thức điếc mà đâu có sao. Thế là mình không biết thì mình làm nhẹ tay rồi. Còn người này bà điếc, cho bà làm thả tay làm ầm ai cũng chuyện nặng trời. Thông thường hành giả biết cách quân bình tấn và định, nhưng không hiểu làm thế nào để quân bình đức tin và trí tuệ. Tín tấn, niềm định tuệ đều phải được quân bình, chứ không chỉ tấn và định thôi. Bởi vì trong câu hỏi nói rằng con muốn quân bình tấn và định, không thể nói trong này có thêm đức tin và trí tuệ. Thưa thầy, khi đi kinh hành, con ghi nhận chân bước, tay chuyển động, sự xúc chạm và tiếng động. Nhưng chánh phiếu vẫn là chuyển động của chánh con mà thôi. Vì vậy là con đã có thói quen rồi. Con đi kinh hành là cái tâm con đã ở trong chánh. Mặc dù con biết rằng khi đi kinh hành, con lâu lâu cũng ghi nhận được cái bước chân chuyển động, nhưng mà đồng thời con thấy được cái tay của con đi chuyển động. Đúng rồi, con thấy điều đó. Con cũng thấy được sự xúc chạm, con cũng nghe được tiếng động, nhưng mà cái chính của con là trong cái chuyện đó. Chính là bởi vì từ trước cho con tập thì mấy ngồi thì phòng sẹt, mà đi mặc bước trai bước thì là con chỉ ở trong chân mà thôi. Cái tâm của con chỉ hướng về trong chân, vì nó quen rồi. Thiền sư nói chúng ta có thể chọn một đối tượng làm đối tượng chính, nhưng tâm không ở trong đối tượng chính thôi mà còn biết các đối tượng khác nữa. Đó là cái câu bài cho con về đối tượng chính. Bạn có thể chọn một đối tượng chính, nhưng mà bạn đừng có ở trong đó thôi mà bạn đặt câu hỏi gì cho còn bạn không biết gì nữa, thì cái chính nó cũng trở thành bình thường thôi, chứ có gì chính đâu. Bạn có thể nhân một đối tượng chính không sao hết, nhưng mà bạn đừng có ở trong đó. Mà bây giờ bạn muốn đừng có ở trong đó thì bạn làm sao? Bây giờ đặt câu hỏi thì ngoài đối tượng chính là phòng sẽ có hơi thở, còn ghi nhận được cái gì là không, thì bắt đầu là ở trong đối tượng là cái đối tượng thì nó chuyển qua cái thành tâm. Bởi vì biết gì không là không biết mà. Rồi bây giờ đã có nhiều vị chúng ta qua bên miên mạng, chúng ta tập và thiền định ai gì đạt phật đó. Bây giờ thầy làm sao thầy chỉ cách cho tôi để tôi dung hòa giữa cái niệm phật của tôi về cái tập thiền của thầy. Tôi rất thích tập cái thiền của ông, nhưng mà nó khó quá, nó rất là trừu tượng. Mà cái niệm phật của tôi thì dễ nè, ai di đạt phật tôi thấy niệm dễ quá. Bây giờ ông chỉ cách cái sao để tôi dung hòa cái chúng thầy nhân sư đó, tiếp tục ai di đạt phật áo tao hết, nhưng mà mình biết tâm mình đang niệm ai gì đạt Phật, có thế thôi. Bạn đừng ở trong ai gì đạt Phật, ai gì đạt Phật, mà khi mà ai gì đạt Phật, mình biết tâm mình đang nói ai gì đạt Phật. Anh chị em tập thương trong khi mà mình tụng kinh mỗi sáng và chiều, mình đọc thế tôn lời dạy tỏ tường, hoặc là mình đọc trong cái ý của cái bài kinh năm điều quán tự và trường hợp của Đức Phật dạy mình có năm điều mình phải quán tự. Còn bây giờ đừng có để ý tới ý nữa, bây giờ mình để ý tới ngàn. Qua chuyện sao mình thấy rằng cái nghe nó luôn có thế tôn lời dạy tỏ từ nắm điều quán từ tại được, thì bà cũng hiểu luôn cái ý nữa. Và khi để ý này, khi mà sư tụng kinh của sư có chánh niệm, có những cái bài kinh Pali á, cái câu kết của nó rất là giống nhau. Thành ra khi mình đọc mình không để ý đâu, nó cái phần câu thứ nhất, cái câu thứ hai, câu thứ ba mình skip nhạy nào mình không biết. Là bởi vì cái câu kết nó từng nhau, ví dụ như bài kinh Hạnh Phúc Kinh này, cái cuối cùng nó có một câu cuối cùng là nó nói tất cả đó là pháp hạnh phúc chẳng hạn. Thì bây giờ cái phần kế nữa tôi chuyển qua một cái mục khác rồi, thì mình đọc rất là đọc không được kia, mà bây giờ để ý không chỉ quan trọng. Bây giờ trong khi mình đọc kinh mình biết cái gì này, trong khi mình đọc kinh mình nghe cái tiếng động của mình nói, nghe mình đọc này âm thanh của mình nói, nhưng mà không phải âm thanh của mình thôi, âm thanh của bạn của mình xung quanh nữa. Đó, sư thấy sư đọc bạc kinh mượn sáng, âm thanh đôi khi của sư cái giọng kim lên rất cao, còn dưới này cái gì thấy có giọng trầm nữa, có giọng bọc, giọng ngắn, giọng dài, thì có nhiều người đọc trật nữa, đọc trong lúc cả rồi trong khi mà mình nghe như vậy thì quý vị thấy mình nghe giọng mình nghe giọng của người khác, mình nghe không đọc trật, tâm đọc gì tào lao vậy, nó suy nghĩ tất cả những cái đó nó che vào trong đó, mình thấy mình rất là thích thú. Mà đọc như vậy không bao giờ lộ. Còn hồi trước là sư tùng kinh là sư rác, sư cố, nó lộ, sư biết rồi, sư đen vô, lồn đen vô, nó rộ hoài. Tại vì nó quá căng thẳng. Đó, bây giờ những cái gì mà sư thưa với anh chị em, anh em là thư qua sư rác. Đọc kinh đó, bây giờ đó, bây giờ cái gì chưa thuộc, chứ sư công bố ngành, khi mà thuộc rồi đó, mình thư qua sư. Bây giờ mình đừng có để ý tới ý của nó, mình đọc qua sư biết được cái gì. Là quý vị không thấy là quý vị đã đâu mà quý vị nghe những người xung quanh rất là dễ thấy đọc thật lất thật la, đọc cái gì đâu không à, thì ta chưa quét mà làm sao. Với lại tự nhiên nó đâu sẽ mua vào đó, mình không cần chú ý, mình còn nhớ được cái gì đó là cái lời lại trong kia. Và trong khi các quý vị thấy là mình tụng kinh mình vẫn duy trì chánh niệm, trong khi mình hành thiền mình làm cái gì mà nên mình duy trì, mình tập được cái tâm là được duy trì chánh niệm. Nhưng mà nó phải đòi hỏi cái sự thực tập, chứ không phải nói là làm được lên đâu. Một đôi khi bạn lừa đề mục chính làm cho tâm không được mở rộng, vì tâm hướng về cái chính và không để ý đến xung quanh. Ông rất lừa được đề mục chính, được thế nào. Nhưng mà đó thì cứ ở trong đề mục hoài thì lâu lâu mới trở thành thiền định không. Cái định nghĩa của thiền định, thiền samatha là sao? Là bạn chỉ ở trong một đề mục và bạn không thấy tập. Thiền định là gì đó? Hoặc giả hơi thở vô tại ra thở vô ra chỉ ở trong hơi thở vô tại ra thở một đề mục thôi và cũng không thấy được cái tâm. Một cái khi lừa đối tượng chính làm cho tâm không được mở rộng vì tâm hướng về cái chính mà không để ý đến xung quanh. Ví dụ vấn đề mặt chân nói lại, khi bàn chân chúng ta mệt mặt rất cứng, nếu tâm không chú ý một cái gì chúng ta sẽ nhận ra cùng một lúc cả hai cái này, cái bền của bàn chân và cái cứng của đất. Nếu chị bạn chỉ để ý cái cảm giác không thôi thì bạn sẽ thấy cảm giác này cứng, nhưng mà bạn để yên này bạn quan sát như thế nào thì tâm mình hướng vào đó tự nhiên mình thấy vừa cứng vừa mềm. Hoặc khi đứng, nếu chúng ta chỉ chú ý đến sức nặng của chân sẽ thấy sức đè ở trên mà không nhận ra rằng có một sức đẩy từ dưới đi lên nữa. Mặt đất cứng sức đỡ mạnh, đất mềm sức đỡ yếu, chân lún sâu như vô cát cả. Khi bạn đạp trên cát thì chân của bạn lún sâu như vậy, bạn thấy rằng nó cái sức đẩy dưới lên nó rất là yếu. Rồi cả mình đi ở trên concrete, mình đi trên bê tông thì mình thấy cái mặt đất rất rất cứng như vậy, không phải cái cứng của bàn chân mình đè xuống đồng thời nó có cái sức đè để đi lên nữa. Thì quý vị thấy cái sự quan sát nó rất là tinh tế và rất sâu sắc. Hành giả sơ cơ có thể lừa một đề mục chính, nhưng về lâu bạn phải nhớ mở rộng tâm ra để tiếp nhận nhiều đối tượng khác nhau. Điều này hợp với định nghĩa của tứ niệm xứ là thiền mà không lựa chọn, choiceless awareness. Không có một sự lựa chọn hết, tâm hành giả để ý đến tất cả nhưng đối tượng chứ không lừa cái này bỏ cái kia. Thiền tứ niệm xứ là cái thiền mà không có được, không lừa đối tượng. Vì vậy chỉ có khi nào bạn qua cái tâm thì cái tâm đó biết cái gì là bạn không lừa cái đó. Còn hết mà bạn qua trong đề mục thì bạn phải lừa cái thở, lừa cái gì đó, nói cái này chính. Mỗi lần bạn đem bạn kéo cái tâm bạn về trở lại, khi kéo tâm trở về trở lại thì mình muốn ở trong đề mục chính, quay trở cái tâm của mình để làm được sức khỏe gì. Mình làm cái gì làm cái tâm sao? Trừ vào chưa? Phòng trà cái nghiệp. Đây về đây. Đây về đây. Mình kéo mình dịch mình lôi. Là cái thái độ rất là trực ra. Mà không phải là nó làm mà đâu, nhưng mà mình cảm nhận trong này nó có cái sự nó cái đối kháng không ưa đâu. Không chọn thì cái hợp với thiền định nghĩa thiền tứ niệm xứ là thiền không lựa chọn, tâm hành giả để ý đến tất cả chứ đối tượng, tất cả những đối tượng chứ không lựa cái này bỏ cái kia. Như vậy nếu mà nói thế, cái ông này họ là thực sự nói thế có nghĩa là mình không chú vào một cái gì phải không? Vâng, đúng như vậy. Hoặc thế tức là hiện tôi muốn nói gì đó, chú tâm là cách tập của thiền định, thiền tứ niệm xứ không chú tâm. Nếu mà bạn chỉ chú tâm và bạn chỉ biết một điều không được, nó đi vô thực thiền định hồi nào này. Người ta nói rằng như vậy thì ở trong thiền tứ niệm xứ có nói về niệm thân, nói rất nhiều người thân, nói về cử động của thân đi tới đi lui về tay chân rồi vậy đó. Như vậy đôi khi mình cũng ở trong một đề mục thì ông thầy sư này nói đúng rồi đấy, do đó bạn phải thân thọ tâm pháp và bốn cái, còn không thôi bạn lo có thực thiền hồi nào này. Vì ông này ông ở trong cái niệm con sạc mà tập thì ông thầy về ngài hòa thượng siêu minh cả 8 năm, ngài hòa thượng siêu minh là thầy trong ma gì dạy về niệm thân, nhưng mà càng lúc càng dạy ngài thấy rằng là pháp niệm thân nó không làm cho cái sự thực tập nó đi sâu sắc, do đó ngài chuyển về tâm. Mà chính trong những cái sách mà của ngài hòa thượng ma si cũng nói rất nhiều về tâm rồi, mà các vị sau này thì ít đề cập đến là bởi vì nó quá khó khăn và nó rất là mất rất nhiều thời giờ để giải thích cho anh vậy. Hoặc khi tinh hành, nếu tâm suy nghĩ nhiều chân sẽ đứt rất nhanh, điều này làm cho con rất mệt. Khi chánh niệm trở lại, con nhận ra những suy nghĩ này không phải là con hoặc cũng không phải con có này. Khi đi tinh hành, nếu tâm suy nghĩ rất nhiều thì chân của con tự động nó bước rất là nhanh, điều này làm cho cảm thấy rất là mệt. Khi chánh niệm trở lại, con nhận ra rằng những suy nghĩ này không phải là con hoặc không phải của con được, bởi vì mình chấp là nó là của mình, do đó mình ra mình bước rất nhanh để mình giữ cái tâm mình đứng dậy. Thì khi mà mình nhận thức ra nó là của mình thì mắt như mình giữ thì tự nhiên tâm nó phải. Vâng, hiểu như vậy rất đúng, vì mất chánh niệm nên bị vọng tưởng lôi đi. Suy nghĩ vọng tưởng không là vấn đề, hành giả bị lôi đi vì không hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng, nên tôi thường khuyên hành giả đừng quá chú tâm, nhờ đó bạn mới thấy rõ tâm suy nghĩ và quan sát nó như là một đối tượng tương tự như hơi thở
thì suy nghĩ nó tới không trở thành một vấn đề nữa. Bởi vì nó là đối tượng mà. Nếu mà mình quan sát được hơi thở, quan sát được phòng sản xuất này, tại sao mình không quan sát được cái suy nghĩ? Đó là cái sự việc như thế. Vì vậy ông nói rằng tôi từng nhắc hoài, suy nghĩ chỉ là đối tượng. Suy nghĩ chỉ là đối tượng. Nói hoài như vậy, nó nhập con người nào hay, thì bạn khi mà suy nghĩ tới là nó cố nó chỉ là đối tượng. Bởi vì sư rất là nhiều năm rồi là tập thiền và cũng giúp đỡ bà con, thường thường người ta tới người ta thăm tâm con sao nó cứ suy nghĩ hoài. Trong cái câu nói mặc dù không có gì nhưng mà cũng có cái sự không vui trong đó. Quý vị thấy không? Điều này cũng nhiều năm qua cái sự suy nghĩ như là cái chưa ngại đúng, suy nghĩ là chưa ngại, nhưng mà bạn hiểu rằng suy nghĩ khi mà bạn tâm bạn hiểu thật sự suy nghĩ chỉ đối tượng, thì cái sự suy nghĩ nó không phải là kiềm cái được mà chưa ngại được, mà trở thành báo pháp hành sự. Đấy, lúc bây giờ là bạn thấy bằng chuyện qua pháp hành sự rồi đấy, vì trong này nó đã có cái sự hiểu biết rất là rõ. Quý vị muốn nghe thêm nữa không? Cái này nó mệt quá. Nhưng mà thưa thầy, có người ta gọi con như thế này, vậy thì bây giờ tôi lấy sự suy nghĩ làm đối tượng được không? Tại vì tôi thấy rằng hệ ở trong tôi mình nhìn được cái suy nghĩ là tôi thấy đây là tiền mặt của nó. Tôi lấy cái sự suy nghĩ làm đối tượng. Ông nói rằng là bây giờ đừng coi suy nghĩ là cái chướng ngại, mà hãy nghĩ rằng suy nghĩ là đối tượng. Thôi bây giờ tôi lấy cái đó làm đối tượng, có được không? Tôi lấy suy nghĩ nhanh hơn mà người ta lấy cái suy nghĩ làm đối tượng. Ông thầy sư nói những người tập thiền mà chú tâm quá nhiều vào một đề mục sẽ không hiểu cách quan sát tâm suy nghĩ, nên dễ bị nó cuốn đi. Ngược lại, khi bạn chỉ quan sát tâm suy nghĩ không thôi cũng không đủ, vì bạn đang lừa một đề mục, trong khi thiền tứ niệm xứ đã không ưu tiên cho một đề mục nào khác. Người mời ta của các bạn cái việc là choiceless awareness, là cái sự ghi nhận hay nhưng mà không lựa chọn. Và bây giờ bạn bỏ cái này, bạn lấy cái kia, bạn bật cái kia, bật cái nọ, thì bạn thật có chuyện phải cần không phải tìm kiếm sinh nữa. Hành giả phải quan sát tất cả những gì liên quan đến thân tâm chứ không phải tâm thôi. Nếu mà tâm suy nghĩ thì bây giờ cái tâm mình nó yên, nó không suy nghĩ chẳng hạn như vậy, thì mình lấy cái đề mục nào đây? Mà ngược lại, cái cách mà sư hướng dẫn với quý vị là quan sát nhiều đề mục cùng lúc, thấy đó là tâm biết đấy, thì tâm biết nó suốt ngày nó có, không thể nào không có tâm biết được. Một cái ví dụ chẳng hạn, mình thấy là cái thấy nó xảy ra gần như luôn 24/24 nếu mà mình thức hoài. Nhưng mà vì bạn nhắm mắt là cái cảnh sát nó không có, phải không? Bây giờ mở mắt ra, cảnh sát tới. Thì đấy, cảnh sát. Chi nữa? Nhắm mắt, cảnh sát không có. Mắt mình không thấy. Bây giờ mình mở mắt ra, cảnh sát nó có mặt. Vì cảnh sát gần như là 24/24. Ý số 1 ngoài là mình luôn thức ạ. 24/24 là thức đầu đà, thức đêm đâu. Nhưng mà trong cái 8 cái nhiệm vụ đó thì cảnh sát không có. Nhưng mà khi mà mình mở mắt là luôn cảnh sát không có. Bây giờ anh chị em thấy một cái khác là tác ý. Tác ý, đưa tay lên ha. Muốn đưa tay lên, để ha. Bây giờ muốn để tay xuống, mình để tay xuống. Nhưng mà khi nói này, con thường xuyên nặng lắm. Khi bạn đưa tay như thế này, tác ý. À, trăm phần ngàn tác ý trăm lắm. Còn không đâu, nó hạ xuất con, ha. Cái chuyện với sư này, đó, để tay. Nó trở lại xong, ông này tác ý nó gì chứ. Cái sư nói, thôi nghe. Mà cái gì về nghe và hô vào và thả cái thuốc âm lên. Như vậy là trong khi chờ đợi đến kia trên này là tắt ý chứ. Vì vậy trong khi mà các bạn đang ngồi như thế này, cái tay như thế này là phải tắt ý nghe chúng bó và thả ra thả cho mình nhiều cái thông tin thật là đặc biệt, chưa bao giờ thấy cái này. Không ấy, bạn quên không suy nghĩ cái tác ý ở thế đồng, mà bạn quên một cái là tác ý ở thế tịch cũng có rồi, không thôi thì làm sao mà có tác ý. Ngược lại, nếu bạn chỉ quan sát suy nghĩ không thôi cũng không đủ, bởi vì bạn đang lừa một đề mục trong khi tứ niệm xứ gọi là không một ưu tiên một cái nào hết, gọi là choiceless awareness. Hành giả phải quan sát tất cả những gì liên quan đến thân tâm chứ không phải tâm thôi. Suy nghĩ chỉ là một chức năng của tâm. Tâm có rất nhiều chức năng. Tâm của chúng ta suy nghĩ, tâm tác ý, tâm nhận biết, hoặc là tâm biết, tâm kế hoạch, tâm định hướng, tâm cảm nhận, tâm cảm xúc, tâm xét quán, quá nhiều tâm cực luôn. Ông cầm ví dụ ha, ông nói này, ví dụ chẳng hạn như tôi hỏi quý vị sao khỏe không? Bà trả lời khỏe liền. Có khỏe bao nhiêu xe cờ, bao nhiêu đêm nó xảy ra, khỏe không? Khỏe. Câu hỏi câu trả lời tức thì là trong cái mai này nó là rất là dịu ở trong này. Thứ nhất nó phải nhận ra cái tiếng đã, phải không? Cái lỗ tai sao không chút rồi mình thấy đi biết bao nhiêu tâm rồi. Tới tới giờ rồi chắc là ông nào sắp được đứng lại đây này, nghe không? Bây giờ suy trở lại, ông thầy sư ông nói khi mà tôi nói rằng bạn khỏe không, bạn trả lời khỏe, bạn thấy nó xảy ra trong một vài tích tắc đồng hồ thôi, nhưng mà cái tiếng khỏe không tới ở tai bạn là tức thì ở trong này nó nhận biết, nó kéo cái bộ nhớ ra. Ông nào đang nói cái gì trong này, trong bộ nhớ này nó nói là ông nào đang khỏe không thì cái tâm trong này nó nói về thì câu trả lời là như thế nào. Khi mà nó có câu trả lời, nó o đơn cho cái miệng này, cái môi nó mở ra, môi nó ba nói, rồi nói trả lời hay ngừng lại, hay cười như thế nào, quý vị biết bao nhiêu tâm nó làm cho nó sinh hoạt. Nó nói uổng quá bạn, không có quay kỳ bạn thấy một tâm sanh khởi rồi hoài diệt, bạn nói đây là vô thường. Mà trong khi biết bao nhiêu tâm nó làm trong việc đó, thì mình phải tập nhiều hơn được để mình quan sát, để mình thấy tâm nó nhanh tới 17 lần hơn thân. Mình ở trong thân làm sao mà thấy tâm. Lúc đó mình suy nghĩ rồi để đó mình vô trở lại cái phòng sạc, suy nghĩ trả lại cái thời vô trong phòng sạc mà mình không có để ý cái tâm được. Điều vì khi mình không để ý cái tâm thì nó bắt buộc thì phiền não nó phải quay lên thôi. Vì mình không để ý cái tâm, do đó mình không hiểu suy nghĩ chỉ là vô thường, do đó cái thái độ của mình rất là bực bội khó chịu khi tâm suy nghĩ sự việc. Còn ngược lại, nếu như mà bạn lấy cái suy nghĩ, bạn biết suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, khi suy nghĩ tới bạn quan sát, bạn thấy những cái luồng tâm ở dưới nó vận hành khủng khiếp và nó chạy như một cái mặt nước ở dưới. Do đó mà khi mình thấy là suy nghĩ nó tới, mình suy nghĩ cái tắc, phải không? Rồi cái nó nhọt lên liền và phải nước chạy dưới rất là nhiều, nó giống như mặt nước vậy, đùng xuống nó xịt lên liền, đè tay mà không đè tay thả tay ra nước thì nó xịt lên, phải không? Như vậy ông nói à, một cái luồng tâm ở dưới này nó chạy rất là nhiều và mình không có để ý, mình chỉ niệm cách hời hợt suy nghĩ đến thôi. Mà ông có một cái luồng tâm mà phải mất rất nhiều thời giờ để mà kia mà nó biến mất, thì là cái ấp rút đó làm cho nó lạc cái khả năng khúc khiếp, bất cứ ở đâu nó cũng có hết trơn, nói cái gì nó cũng đem lại đấy. Hôm nay bạn để ý trong khi mà bạn nói chuyện với bạn, tôi ta suốt ngày và phải mất rất nhiều thời giờ để mình có tùy giác để nó ứng những cái chuyện này, mà không ứng gì trơn thì tùy giác tới thì nó không tôi ta thì tự nhiên nó năng lượng lại. Vì vậy ông nói cái suy nghĩ là những cái nguồn năng lực rất là dồi dào để mình hiểu cái nature của mình như thế nào. Ông nói cái tính tình của bạn như thế nào là những cái luồng năng lực như thế này, những cái luồng tâm suy nghĩ này mà mình không chịu khó, mình quay cái nhiều mà mình cứ xua đuổi nó đi, mình quay nó là cái chuyện chứa lại, thì ông nói làm sao mà mình hiểu tâm thái của mình được, tâm thái của mình được quyết định bởi những cái luồng tâm suy nghĩ như thế này. Thôi xong, mình sẽ tại giờ rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.